Phẩm thứ 24, Diệu Âm Bồ Tát. Lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca từ nơi dục kế phóng một làn ánh sáng, lại từ giữa đôi lông mày phóng một đạo hào quang, khắp soi 180 ức Na Do Tha hằng hà xa thế giới chư Phật ở phương Đông. Xa hơn số thế giới này có một thế giới tên là Tịnh Quang Trang Nghiêm. Tại nước ấy có Phật hiệu Tịnh Hoa Tú Dương Trí đang thuyết pháp cho vô lượng vô biên Bồ Tát cung kính dây quanh nghe. Hào quang lông mày của Đức Phật Thích Ca soi khắp nước Tịnh Quang. Bây giờ trong nước nhất thế Tịnh Quang Trang Nghiêm có một Bồ Tát tên là Diệu Âm, từ lâu đã trồng cội đức, cúng dường, gần gũi vô lượng chư Phật, cho nên đã thành tựu trí huệ rất sâu và được nhiều thứ tam muội chánh định là Diệu Tràng, Pháp Hoa, Tình Đức, Tức Dương Trí, Vô Duyên Trí Ấn, giải nhất thế chúng sanh ngôn ngữ, tập nhất thế công đức, thanh tịnh, thần thông du hí, huệ cự, trang nghiêm dương, tịnh quang minh, tịnh tạng, bất cộng và nhật truyền. Bồ Tát Diệu Âm được trăm ngàn muôn ức hằng hà sa đại tam muội như thế, thân tắm trong ánh sáng Đức Phật Thích Ca. Bồ Tát Diệu Âm liền bạch với Phật Tịnh Hoa Tú Dương Trí: Thế Tôn, tôi sẽ sang thế giới Ta Bà lễ bái, gần gũi, cúng dường Phật Thích Ca, cùng ra mắt các Bồ Tát Văn Thù, Dược Dương, Võng Thí, Tú Dương Hoa Thượng Hành Ý, Trang Nghiêm Dương và Dược Thượng. Phật Tịnh Hoa Tú Dương Trí nói với Bồ Tát Diệu Âm: Ngươi chẳng nên xem rẻ nước kia, thế giới Ta Bà, mà tưởng là thấp yếu. Này Thiện Nam Tử, thế giới Ta Bà cao thấp không bằng thẳng, dãy đầy núi đất, núi đá và những nhơ xấu. Thân Phật thấp nhỏ, hình các Bồ Tát cũng nhỏ như vậy. Còn thân ngươi hời cao đến 42.000 do tuần, thân ta đến 680 vạn do tuần, thân ngươi còn đoan chánh bậc nhất, được trăm ngàn muôn phước làm cho hết sức sáng rỡ. Vì vậy sang đến Ta Bà chớ nên khinh nước này, đừng sanh lòng cho Phật Bồ Tát cùng tất cả đức này là thấp thỏi yếu đuối. Bồ Tát Diệu Âm bạch: Thế Tôn, con nay qua cõi Ta Bà là do sức thần Như Lai, do thần thông du hí của Như Lai, do công đức trí huệ trang nghiêm của Như Lai. Lúc ấy Bồ Tát Diệu Âm không rời khỏi chỗ ngồi, thân chẳng lay động, nhập chánh định, dùng sức mạnh của chánh định tại núi Kỳ Xà Quật, cách chỗ Bồ Tát ngồi không xa, hóa ra 84.000 quả sen báu, cộng bằng vàng diêm phù đàn, cành bằng bạc, nhụy bằng kim cương, và đài bằng báo chân thúc ca. Bồ Tát Văn Thù thấy vậy mới bạch với Đức Thích Ca: Thế Tôn, do đâu mà có điềm tốt này? Đức Phật đáp: Đó là điềm Bồ Tát Diệu Âm từ nước của Phật Tịnh Hoa Tú Dương Trí muốn cùng 84.000 Bồ Tát đến cõi Ta Bà để cúng dường, gần gũi, lễ lạy ta, và cũng muốn cúng dường nghe kinh Pháp Hoa. Văn Thù Bồ Tát bạch: Thế Tôn, Bồ Tát đó trồng cõi lành gì, tu công đức gì, bà đã xuất đại thần thông như thế, tu tam muội gì? Cuối xin Thế Tôn nói cho chúng con biết tên tam muội đó, vì chúng con muốn tu tam muội ấy để thấy được sắc tướng và oai nghi tới dừng của Bồ Tát Diệu Âm. Khi Bồ Tát tới, cuối xin Thế Tôn dùng sức thần thông làm cho chúng con thấy được Bồ Tát. Đức Thích Ca đáp: Đức Đa Bảo Như Lai đã diệt độ từ lâu, sẽ vì các ngươi mà hiện bày thân tướng của Bồ Tát Diệu Âm. Tức thời Phật Đa Bảo bảo Bồ Tát Diệu Âm: Thiện Nam Tử, hãy đến đây, Văn Thù muốn thấy thân của ngươi đấy. Bấy giờ Bồ Tát Diệu Âm đang ẩn mặt ở nước kia, bèn cùng 84.000 Bồ Tát đồng qua cõi Ta Bà. Trải qua các nước, đầu đầu đất cũng chuyển động sáu cách, hoa sen bảy báo rứa như mưa, trăm ngàn nhạc trời chẳng trỗi tự kêu. Mắt của Bồ Tát như cánh hoa sen xanh rộng lớn, diện mạo tốt đẹp hơn trăm ngàn muôn mặt trăng hợp lại, thân sắc vàng rồng trang nghiêm bằng vô lượng công đức, hoài đức rất thanh, ánh sáng chói rực, đầy đủ các tướng như thân bền chắc của Na La Diên. Bồ Tát Diệu Âm vào đài bảy báo, bay lên hư không, cắt đất bảy cây đa la và cùng chư Bồ Tát dây quanh đến núi Kỳ Xà Vật ở cõi Ta Bà. Tới nơi rồi, Bồ Tát xuống đài, lấy chuỗi ngọc giá trị trăm ngàn cúng dường Đức Phật Thích Ca mà bạch rằng: Thế Tôn, Đức Phật Tịnh Hoa Tú Dương Ký có lời hỏi thăm Thế Tôn, ít bình, ít buồn, đi đứng thơ thới và hoạt động trong sự an lạc không? Bốn đại thân có điều hòa chăng? Việc đời vẫn được chăng? Chúng sanh dễ độ chăng? Không có nhiều tham dục, giận, hờn, ngu si, ganh ghét, bỏng sẻn, kiêu mạn phải vậy chăng? Không còn điều bất hiếu với cha mẹ, chẳng kính sa môn, tà kiến, tâm chẳng lành, chẳng nhiếp năm tình chăng? Thế Tôn, chúng sanh có năng hàng phục các ma quán chăng? Đa Bảo Như Lai diệt độ từ lâu và ở trong tháp bảy báo có đến nghe pháp chăng? Đức Phật Tịnh Hoa Tú Dương Ký là dặn tôi hỏi thăm Đa Bảo Như Lai có an ổn, ít buồn hay chịu đựng và ở lâu được chăng? Thế Tôn, tôi muốn lấy thân Phật Đa Bảo, cúi xin Thế Tôn chỉ cho con được thấy. Lúc đó Đức Phật Thích Ca nói với Phật Đa Bảo: Bồ Tát Diệu Âm muốn ra mắt Ngài. Đức Phật Đa Bảo liền nói với Bồ Tát Diệu Âm: Hay thay, hay thay, để cúng dường Phật Thích Ca cùng nghe kinh Pháp Hoa và Thế Văn Thù vân vân, ngươi lại đến đây. Lúc bấy giờ Bồ Tát Hoa Đức bạch Phật Thích Ca: Thế Tôn, Bồ Tát Diệu Âm trồng cội lành gì, tu công đức nào mà có sức thần thông như thế? Đức Phật đáp: Thuở quá khứ có Phật hiệu Vân Lôi Âm Dương, nước tên là Hiện Nhất Thế Thế Gian, kiếp tên Hỷ Kiến. Suốt một muôn hai ngàn năm, Bồ Tát Diệu Âm dùng mười muôn thứ kỹ nhạc cúng dường Phật Vân Lôi Âm, cùng dâng tám muôn bốn ngàn bát bảy báo. Do nhân duyên quả báo đó mà nay được sanh tại nước của Phật Tịnh Hoa Tú Dương Ký và có sức thần như thế. Này Hoa Đức, ngươi nghĩ sao? Diệu Âm Bồ Tát thuở xưa đó, chính nay là Bồ Tát Diệu Âm đây. Bồ Tát Diệu Âm này đã từng cúng dường gần gũi vô lượng Đức Phật, từ lâu trồng đức, lại gặp hằng hà sa Đức Phật. Này Hoa Đức, ngươi chỉ thấy thân hình của Diệu Âm ở tại đây, chẳng về Bồ Tát ấy hiện các thứ thân hình nơi nơi đều vì chúng sanh mà nói kinh điển này. Diệu Âm có thể hiện thân Phạm Dương, Đế Thích, Tự Tại Thiên, Đại Tự Tại Thiên, Thiên Đại Tướng Quân, Tỳ Sa Môn Thiên Dương, Chuyển Luân Thánh Dương, Tiểu Dương, Trưởng Giả, Cư Sĩ, Tể Quan Bà La Môn, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, hoặc hiện thân vợ Tể Quan Bà La Môn, hoặc hiện thân con trai, con gái, trời, rồng, dạ xoa, người, cũng không phải là loài người, vân vân, mà nói kinh này. Bao nhiêu địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và ở đâu có tai nạn, Diệu Âm đều có khả năng cứu giúp. Thậm chí đến trong hậu cung vua chúa, Bồ Tát cũng biến làm thân người nữ mà nói kinh này. Hoa Đức, Bồ Tát Diệu Âm này hay cứu hộ các chúng sanh trong cõi Ta Bà, hiện các thứ thân ở cõi Ta Bà vì chúng sanh mà nói kinh Pháp Hoa. Tuy thần thông biến hóa như thế mà trí huệ không hề hao bớt. Bồ Tát dùng ngần ấy trí huệ sáng soi cõi Ta Bà, khiến tất cả chúng sanh mỗi mỗi đều đặng sự hiểu biết của mình, còn trong hằng hà sa thế giới mười phương cũng đều được như vậy. Nếu phải dùng hình thanh văn, duyên giác, Bồ Tát hay Phật để độ thoát chúng sanh, thời Diệu Âm liền hiện ra hình ấy mà nói pháp. Thậm chí phải diệt độ để độ thoát chúng sanh, thời cũng thị hiện diệt độ. Bồ Tát qua đức bạch Phật: Thế Tôn, Bồ Tát Diệu Âm ở trong tam muội nào mà có thể biến hiện ở các nơi mà trong nhiều hình như thế? Phật đáp: Tam muội đó gọi là hiện nhất thế sắc thân. Lúc nói phẩm Diệu Âm Bồ Tát này, 84.000 Bồ Tát đi cùng với Bồ Tát Diệu Âm đều đặng tam muội hiện nhất thế sắc thân. Khi Bồ Tát Diệu Âm cúng dường Đức Phật Thích Ca và Tháp Đa Bảo xong rồi trở về nước mình, các nước của Bồ Tát trải qua đều chấn động. Trên có mưa hoa sen báo, nhạc trời tự trỗi như lúc đi. Về đến nước rồi, Bồ Tát cùng 84.000 Bồ Tát dây quanh đến trước Phật Tịnh Hoa Tú Dương Ký bạch rằng: Thế Tôn, con đã đến cõi Ta Bà làm lợi ích cho chúng sanh, đã ra mắt lễ lại cúng dường Đức Phật Thích Ca, ra mắt Tháp Phật Đa Bảo, lại gặp các Bồ Tát Văn Thù, Dược Dương, Đắc Cần Tinh Tấn Lực, Vọng Thí, và cũng đã làm cho 84.000 Bồ Tát này đặng tam muội hiện nhất thế sắc thân. Lúc đối phẩm Bồ Tát Diệu Âm tới lui này, 42.000 người cõi thiên được vô sanh pháp nhẫn, còn Bồ Tát Hoa Đức được tam muội pháp hoa. Quyền nghĩa: Diệu Âm là tiếng quyền diệu. Tiếng ấy phát xuất ở đâu? Ở thế giới tịnh quang trang nghiêm, tức là ở tâm đã được thanh tịnh và sáng suốt, có một trí huệ sáng hơn các vị tinh tú. Tiếng quyền diệu ấy chỉ trỗi lên ở những tâm, ở những người đã từ lâu trồng cội lành, gần gũi, hy sinh cho chân lý, Phật và sống vững trong chánh định. Nhưng đừng tưởng chúng sanh Ta Bà không có tiếng quyền diệu ấy. Tuy họ còn sống trong sao xuyến, trong nhơ xấu, họ vẫn có ánh sáng nơi lòng, họ vẫn có các công đức. Chỉ hềm ánh sáng lòng của họ còn nhỏ, chưa khắp chiếu, thân Phật nhỏ, và các công đức của họ cũng còn ít oi, thân Bồ Tát nhỏ. Tiếng quyền diệu ấy ở cõi Ta Bà này mà trỗi lên được, Bồ Tát Diệu Âm qua cõi Ta Bà, là khi nào con người dùng được sức mạnh của tâm, sức thần của Như Lai, khi nào con người không còn một trở ngại nào trong tâm, thần thông du hí của Như Lai, khi tâm đã được công đức và trí huệ trang nghiêm. Phải có chánh định, tiếng ấy mới phát xuất. Tuy nói phát xuất, thật ra không rời khỏi tâm. Bồ Tát Diệu Âm không rời khỏi tòa. Và tuy chưa thật đúng là tiếng của chân lý tuyệt đối, cách pháp tòa chẳng xa, vẫn là tiếng của cái phàm đã thành thánh, cái dơ đã thành trong sạch. 84.000 hoa sen báo: Ai nghe được tiếng ấy, khi Diệu Âm qua đến cõi Ta Bà, phải trải qua nhiều cuộc thay đổi chấn động trong tâm hồn. Các nước trải qua đều chấn động sáu điều, mưa hoa, nhạc trời, những chấn động tốt đẹp, êm ái. Tiếng đó là tiếng của ánh sáng, trăm ngàn muôn mặt trăng không bằng, là tiếng của cái thường tồn, thân sắc vàng rồng, của cái bất hoại, như thân Na La Diên bền chắc, nói trắng là của tâm. Sau đây là những điều kiện làm phát sanh tiếng quyền diệu ấy: ít bệnh, ít lo, thờ thới an vui trong mọi trạng thái, trong mọi việc làm, thân tứ đại điều hòa, nhẫn được việc đời, không nóng nảy, bực dọc, chế ngự dễ dàng tư tưởng của mình, chúng sanh dễ độ, không có nhiều tham dục, giận hờn, ngu si, ganh ghét, bỏng sẻn, kiêu mạn, không trái đạo hiếu, không thất lễ với người xuất gia, không còn tà kiến, không còn tâm chẳng lành, không còn thu nắm những gì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, cảm xúc, năm tình, hàng phục được tất cả các sự thù quán, thích nghe biết sự thật, nghe pháp, và dám chịu mệt nhọc an vui mà nghe pháp. Nói tóm, muốn cho tiếng của cõi lòng thanh tịnh xuất phát, phải biết hy sanh cho sự giác ngộ, cúng dường Phật Thích Ca, phải nghe pháp, kinh pháp qua, phải thấy cho được, nghĩa là hành trí huệ, văn thù, phải thực hiện các phương thuốc trừ tâm bệnh, kiến dược dương, phải mạnh dạn bố thí, xả bỏ mọi của cải thế gian, kiến vọng thí, vân vân. Tâm ai cũng có, vì bởi ai cũng có tiếng huyền diệu, gom các tiếng ấy lại thành tiếng sấm trên mây, dân lôi âm. Vậy mỗi tiếng chia rẽ cần phải góp phần vào cái tiếng chung kia, bằng cách hy sanh cho cái chung ấy, cúng dường lôi âm Như Lai. Có cúng dường, hy sanh là được thanh tịnh trí huệ, sanh tại nước của Phật Tịnh Hoa Tú Dương Trí. Vì ai cũng có tâm, do đó mà có luôn tiếng huyền diệu của lương tâm. Kinh Bảo Diệu Âm có khả năng hiện trong các thân hình và ở mọi nơi, trong hàng phú quý cũng như trong hàng bần cùng hạ tiện, trong nam cũng như trong nữ, trong người lớn cũng như trong trẻ con. Ai nói được lời nói đạo đức, ai nghe được tiếng thúc dục lành sạch của chân tâm, Bồ Tát Diệu Âm đã hiện trong thân người ấy. Thậm chí trong những kẻ quá ác, quá nhiều tội lỗi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hay trong chỗ trác tán xa hoa, dâm dục, trong hậu cung, tiếng nói diệu quyền cũng có thể trỗi lên để thức tỉnh những con người xa ngã. Tuy nhiên, vì trình độ của mỗi người mỗi khác, cho nên tiếng ấy có khi trỗi lên như tiếng hoặc của giáo pháp thanh văn, hoặc của duyên giác, hoặc của Bồ Tát, hoặc của Phật. Nhưng có khi lại không trỗi, diệt độ, mà cũng vẫn có hiệu nghiệm giải thoát. Như người mắng mình mà mình làm thinh nhận chịu, cái làm thinh đó đủ làm tỉnh kẻ mắng mình. Vì tiếng diệu quyền ấy ở trong mọi thân, kinh quyền nói Bồ Tát Diệu Âm ở trong tam muội hiện nhất thế sắc thân, nghĩa là thân nào, người nào cũng có thể làm trỗi dậy tiếng của tâm mình, nếu mình giữ tâm chánh định, tam muội. Ý kinh ở đây dạy phải cố gắng nghe cho được tiếng của nội tâm. Tiếng đó huyền diệu lạ lùng, vì không phải dùng hai lỗ tai phàm và trong cảnh bất thanh tịnh mà nghe được. Phải có những điều kiện như trên, tiếng ấy mới nói và chúng ta mới nghe được. Và tiếng ấy có thể phát ra ở những người mà Phật và Bồ Tát còn nhỏ. Nói một cách khác, dầu thấp kém đến đâu về mặt đạo đức, sáng suốt, thanh tịnh, vị tha, con người đều có thể nghe được tiếng của cõi lòng chân tịnh cả.